This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chị Thu Nga và Khôi Nguyên ơi, thời tiết bắt đầu mát hơn rồi, mùa thu sắp tới. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, bên Dallas làm ơn mở cái phone của cô Thu Nga, nghe rất là nhỏ ạ. Hầu như nghe rất nhỏ thưa cô Thu Nga. Dạ vâng, xin các kỹ thuật viên bên Dallas on cái nút của cô Thu Nga lên giùm.
Vâng, trong khi vâng và chúng tôi
Dạ vâng, chắc chúng tôi gặp một số trục trặc trong vấn đề kết nối với Dallas khi mà giọng cô Thu Nga nghe rất là nhỏ. Nhưng mà cô Thủy chắc rằng là cô đang lầm lẫn, chứ thời tiết đâu có mát hơn đâu. Hôm nay nó bắt đầu nó nóng lại, nhưng mà cái nóng này đó thì dường như nó cũng không có thấm thía vào đâu so với cái tình hình về chính trị, tại vì tình hình chính trị nó vẫn tiếp tục nóng, cô Thủy à.
Chắc chắn rồi, nhưng mà đối với chúng tôi đó, là thấy thời tiết này là tương đối đỡ rồi, Khôi Nguyên, so với tuần trước chúng ta lên đến cả gần 100 độ, thì bây giờ xuống 90 độ là cũng đỡ lắm rồi. Không biết chứ đinh giải nghĩ sao, chúng tôi mà cứ thấy xuống được vài độ là thấy đỡ rồi, bắt đầu có thể ra sân, có thể làm vườn được, vậy là tốt lắm. Chứ còn như trước đây đâu có thể nào mà ra sân làm vườn. Bây giờ không biết chị Thu Nga đã có thể kết nối lại được chưa, nhưng mà ngày trong cái tuần này chúng tôi muốn tiếp tục, tại vì tuần trước nhiều thính giả gọi vào quá và sau đó nhiều người phàn nàn là gọi hoài cho hoài mà không có được lên tiếng, thành ra đáng lẽ không trở lại, nhưng mà vì cái sự yêu cầu của quý thính giả là một. Cái thứ hai là sau khi cái vụ debate xảy ra vào tuần trước thì thấy chắc là mọi người cũng đều có rất nhiều điều lý thú để mà chia sẻ, rồi lại thêm vụ ám sát một lần thứ hai đối với cựu Tổng thống Trump nữa. Cho nên chắc quý thính giả thuộc cả hai phe cũng có nhiều điều để chia sẻ. Phải không? Không biết chị Thu Nga và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, không biết cô Thu Nga đã có trên đường dây chưa?
Nhỏ lắm chị Thu Nga ơi.
Rất nhỏ luôn cô Thu Nga.
Nhỏ chiếc, chúng tôi nghe như tiếng thì thầm vậy. Thành cô nữa.
Dạ vâng, thì thôi bây giờ chúng tôi sẽ nỗ lực kết nối với cô Thu Nga qua đường dây phone của đài để... Tại vì bây giờ không thể nào nghe được, không biết là như thế nào cô Thu Nga.
Vâng, trong một chờ đợi đó, thì chúng tôi muốn được mời gọi cái thính giả cùng gọi vào chia sẻ số 713-664-8002. Quý vị nghĩ gì sau cái cuộc, sau khi theo dõi cái cuộc tranh luận vào tối thứ ba trước đây? Và quý vị nghĩ gì khi mà xảy ra cái vụ ám sát Tổng thống Trump lần thứ hai? Cái điều này thật là dễ sợ. Cái nước Mỹ của chúng ta, cái nước Mỹ hòa bình, đầy tự do dân chủ và đầy an bình mà chúng ta đã trông ngóng khi mà đặt chân lên nước Mỹ này, hy vọng rằng thế hệ con em chúng ta cũng sẽ có được những cuộc sống êm ả, không chiến tranh, không có bạo lực, đầy an toàn mà bao nhiêu mấy trăm năm qua đã có ở trên nước. Nhưng mà bây giờ với cái tình hình hiện nay thì thấy sợ quá, nhất là cá nhân chúng tôi theo dõi cái cuộc tranh luận vào hôm tuần trước. Thì thấy thay vì hai bên nói lên những cái chủ trương chính sách ích quốc lợi dân của mình, nói lên những cái điều tốt đẹp sẽ làm để xây dựng cho nước Mỹ, thì lại toàn là cứ đả phá lẫn nhau. Hiếm khi mà chúng ta thấy Trong suốt gần 50 năm qua, người Việt tị nạn ở tại đất nước Mỹ này theo dõi không biết bao nhiêu là cuộc tranh luận tổng thống. Có lẽ chưa có năm nào, kỳ bầu cử nào mà thấy cuộc tranh luận của tổng thống quá là tiêu cực như vậy. Đến nỗi mà các vị tổng thống gọi thẳng nhau là người này gọi bảo người kia là liars, là đồ nói dối, người kia bảo đồ này là đồ nói dối chuyên nghiệp. Ngay cả chúng ta vẫn cứ thấy rằng các cặp vợ chồng đó khi mà có cơm không lành canh không ngọt mà có chia tay ly dị chăng nữa thì là các nhà tâm lý vẫn khuyên nhau là không bao giờ nên nói nặng lời nhau trước mặt con cái, tại vì như vậy đó sẽ làm mất cái niềm tin của con cái. Thì bây giờ khi nghe các cái vị tổng thống tương lai, một trong hai người sẽ trở thành tổng thống tương lai của nước Mỹ mà chửi bới lẫn nhau như vậy, thì chúng ta là những con dân Hoa Kỳ đó, thì mình làm sao mình có thể đặt niềm tin được ở vị lãnh thổ quốc gia nữa, phải không chị Thu Nga và Khôi Nguyên?
Vâng, đúng như vậy. Chưa có bao giờ chúng ta thấy cái chính trị mà nó lộn xộn như thế này, và mỗi ngày mà chúng ta đọc tin thì chúng ta thấy rằng có một cái sự mà gọi là mình không có thể tưởng tượng được nước Mỹ hiện ra trong cái thời buổi này nó như thế này trước cái kỳ bầu cử. Nhưng mà khi tuần vừa rồi đó thì khi chúng tôi đang xong cái phần mà chiếu phim My South Việt Nam thì một sướng ngôn viên là Dũng Hiêm đó nói rằng cô ơi, ông Trump lại bị ám sát hụt nữa rồi. Có nghe chữ hụt cho nên mình mới mừng, chứ nếu mà nghe cái chữ ám sát không là chết. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng lần trước họ cũng nói là ông sắp đặt để mà coi như là để tăng cái uy tín, rồi lần này cũng nói người ta sắp đặt. Cái lần trước sắp đặt tức là ông nói là người nào mà bắn thì bắn cái lỗ tai của ông, đừng bắn ngay vào đầu của ông. Còn lần này thì nói là khoan đấy nha, để tôi đi xa xa đã rồi hãy bắn nha. Thành ra đó là những cái luận điệu nó vô cùng là mình thấy nó kỳ cục. Và còn cái chuyện mà nói là cái ông Elon Musk, ông nói ủa sao thấy toàn là bắn ông Trump không, không thấy bắn nào với nào bên dân chủ bà Kamala Harris chẳng hạn. Thì cái câu đó nó chỉ automatically nó hiện ra trong đầu mọi người, tại vì tại sao mà cứ truy sát ông Trump hoài mà không truy sát những người khác. Thì tuy nhiên ông cũng đã gỡ cái comment đó ra khỏi cái social media của ông rồi. Tuy nhiên ở đó thì người ta bây giờ người ta cũng có đặt nhiều nghi vấn, và không biết là cái vụ sau này có nhận chìm xuồng giống như cái vụ trước hay không. Nhưng mà lúc nào cũng nói là điều tra và điều tra, như vậy cho thấy rằng cái lực lượng mà mật vụ hay là FBI hay là bất cứ người nào mà để mà coi như là bảo vệ ông Trump thì cũng không hoàn hảo. Chính họ cũng nói rằng họ không có check kỹ lưỡng ở chung quanh những cái hàng rào ở nơi mà ông Trump chơi golf. Cho nên là chúng ta thấy nếu mà ông Biden hay là những người nào mà đang cầm quyền đó thì có thể là mật vụ sẽ nhiều hơn. Nhưng mà với ông Trump thì hôm bữa trước chúng ta cũng nghe rằng họ sẽ provide ông giống như là một yếu nhân, một như là một vị tổng thống. Nhưng mà tới bây giờ chúng ta thấy rằng họ đã coi như họ đi tới ngay cái property của ông để mà họ chuẩn bị ám sát ông. Thì cái người này chỉa cái súng ra cũng may là cái ông này chắc là ông đang rình để mà ông tới gần ông Trump hơn. Cho nên người ta chỉ thấy mới có cái ló cái mũi súng ra thôi thì đã bị bắt rồi. Cho nên cái chuyện mà từ cái bữa mà debate tới bây giờ thì chúng ta cũng qua một cái giai đoạn mà nói hoài nói mãi cũng không có hết chuyện, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà sở mật vụ đó thì mình cũng thông cảm cho họ, tại vì cái sân golf của ông Trump nó không có nhỏ chút nào đâu. Và người ta đó thì cũng đã gia tăng cái sự cảnh giác rồi. Chính ông Trump ông cũng nói rằng là ông bày tỏ cái sự biết ơn đối với sự tận tâm của các giới chức trong sở mật vụ. Cái vấn đề mà hung thủ của cái vụ thứ hai là ông Ryan Wesley Routh thì người ta thấy rằng là chính những cái lời phát biểu của ông Biden hoặc là của bà Harris hoặc là của đảng Dân Chủ nói chung, nó đã gây ra cái tâm lý gọi rằng là thù hận đối với hung thủ. Lý do tại sao ban đầu đó ông này là người ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhưng sau đó người ta theo dõi, người ta thấy rằng là cái tư tưởng của ông thay đổi dần. Và chính ông Trump cũng nói là vì những cái lời phát biểu mà đậm cái chất thù hận, thù hằn ở trong lời phát biểu của ông Biden hoặc là bà Harris làm cho những người này muốn bắn ông, làm cho những người này muốn giết ông. Và cái vấn đề thù hằn đó, bây giờ lên Internet, lên mạng xã hội, là chúng ta sẽ thấy những người ủng hộ ông Trump thì đã chỉ trích đảng Dân Chủ, những người ủng hộ Dân Chủ đó thì nói rằng là dàn dựng, nói rằng là cái vụ này không có thiệt. Mỗi một người nói một kiểu, nhưng mà những cái lời lẽ thù hận, thù hằn lẫn nhau đó thì nó nhan nhản trên các trang mạng xã hội đó cô Thủy.
Vâng, trời ơi, thật là kinh hoàng. Chị Thu Nga với Khôi Nguyên có thể tưởng tượng không? Nếu mà dàn dựng đó thì chắc người ta sẽ phải chọn. Nếu mà là bên ông Trump dàn dựng đó để mà bắn trúng lỗ tai ông á, phải kiếm một cái tay thiện tạ hàng đầu thế giới để mà có thể làm được cái công việc đó. Khi mà bắn sớt lỗ tai sát ngay bằng tang như vậy, bên chỉ là một cái người thanh niên có 20 tuổi thôi, thế mà lại dàn dựng cái chuyện này thì nghe cái chuyện này thật là lạ lùng. Mà không phải riêng gì Tổng thống Biden đã nói những cái điều mà có vẻ triệt hạ, ngay cả cố vấn tranh cử của bà Kamala Harris đó, là ông David Profe đó, ông cũng khẳng định rằng chỉ có đánh bại Trump thôi là chưa đủ, ông ta phải bị tiêu diệt hoàn toàn, không cho trỗi dậy nữa. Thì nghe những cái này thật là kinh khủng quá, chưa bao giờ mà thấy gần một cái cuộc bầu cử sắp tới nơi rồi, chỉ còn 2 tháng, chưa đầy 2 tháng nữa thôi, mà một ứng cử viên Tổng thống đối phe đối lập lại bị ám sát tới 2 lần, thì quá sức là nước Mỹ này, không biết chúng ta đang ở đâu, nhiều khi ngỡ ngàng, và tại sao điều này lại có thể xảy ra tại nước Mỹ, tại sao mà những cái điều, những cái lời nói thô bạo lại có thể mà nhắm vào một cái vị tổng thống tương lai của nước Mỹ, mà ngay cả trong những cái cuộc chúng tôi là những người làm truyền thông cũng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ khi mà thấy ngành truyền thông nước Mỹ bây giờ nhảy vào vòng chiến một cách không còn một tí gì là cái tính cách khách quan, độc lập và trung lập nữa. Mặc dù không có đứng về phe nào, chúng tôi muốn để cho từng quý thính giả tự ý nhận định và phát biểu cái ý kiến của mình, nhưng mà cũng phải nhận rằng phải rất xấu hổ về ngành truyền thông Hoa Kỳ. Nhất là khi coi cuộc tranh luận ngày và tuần vừa qua thì thấy rõ đài ABC đã không có một tí nào là khách quan vô tư cả trong cái vấn đề này. Trong cái chuyện mà khi mà đặt ra những câu hỏi cho ông Trump, hay là có những cái sự mà nương nhẹ, hay là những cái câu hỏi có tính cách rất là tích cực cho bà Kamala Harris, mà trong khi lại nhắm vào những cái câu đối với ông Trump cũng khá là nặng nề, thành ra làm cho mình thấy rằng đặt coi cái đó sao thấy không có còn cái hứng thú nữa. Tự nhiên con người mình muốn được khách quan vô tư thì mình cũng không có thể nào đứng ở cái làn danh khách quan vô tư nữa, tại vì không nhìn thấy cái sự khách quan vô tư đâu cả, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Muốn mà mình khách quan vô tư đi nữa, mình cũng thấy rõ ràng là có những người mà họ không có khách quan vô tư chút nào hết. Đúng như vậy, đài ABC đã cho bà Kamala Harris những cái cơ hội tốt để mà tấn công ông Donald Trump, trong khi đó bà đã đi nghĩa là giật trước với tất cả những cái người gọi là con cáo già rồi, bà chuẩn bị kỹ càng, và người ta cũng biết là ông Trump thì cái tánh của ông nóng nảy, cho nên khi mà bà này nhắm vào ông để mà chọc tức thì ông lại lo mà ông đi ông defend, cho nên là ông defend đó, cho nên là ông mới là
mất cái cơ hội,
coi như là tự vệ. Ông tự vệ thì ông quên đi cái việc mà ông phải nói, thì chúng ta biết là đó là cái yếu điểm của ông. Nhưng mà thật tình ra cái việc mà debate thế này nó cũng chỉ là một cái nói chuyện qua lại, cãi nhau qua lại, chứ còn mà người nào mà đã cũng có thể là có một cái ảnh hưởng một chút, nhưng mà người nào mà đã có ý định bầu cho ông Trump thì chắc còn phải bầu cho ông Trump. Cũng như là cái bà Harris mà có cái cô mà với cô ca sĩ Swift đó mà ủng hộ đó, thì người ta cũng báo chí cũng làm tán loạn lên, làm như cô này là một cái nhân vật mà dễ sợ lắm, nghĩa là ủng hộ ai thì cái người đó được thắng. Thật tình ra đó chỉ là những cái trò ma mảnh thôi, chứ không có ăn thua gì hết. Và bà Kamala Harris thì bà cũng có nói cái gì đúng sự thật đâu, nghĩa là giống như tuần trước đó, có một vị mà cứ chửi ông Trump hoài thì chị Thủy cũng nói ra, ông chửi người ta thì nó dễ lắm, đem cái điểm xấu ra thì nhiều lắm. Nhưng mà xin cho biết là bà Kamala Harris, bà có những cái điểm tốt gì và ông tin tưởng rằng bà sẽ đem lại cho đất nước Mỹ như thế nào, thì cái người đó tìm ra không được. Thành ra bây giờ chúng ta cũng mở rộng cái diễn đàn này ra, chứ không thể nói là chúng tôi binh Cộng Hòa, rồi chúng tôi là chỉ có binh ông Trump. Quý vị có thể là nói cái ý kiến của quý vị, nhưng quý vị không có mạt sát người khác, và quý vị đừng có chửi bới người khác, tại vì mỗi ý kiến của quý vị chúng tôi đều tôn trọng hết. Thì đó là cái diễn đàn này diễn ra để cho mở ra để cho quý vị biết cái sự thật là ở đâu và cái công lý nó nằm ở đâu để chúng ta có thể là tìm một vị minh quân cho nước Mỹ. Chứ hiện thời là cái là chính trị của nước Mỹ là coi như là mình gọi là chữ bát nháo thì nó cũng đúng thôi hả cô Nguyên?
Dạ vâng, thì đúng như cô Thu Nga có nói đó, thì khi gọi vào xin quý vị đó là nói cái quan điểm của mình, đừng chỉ trích quan điểm của người khác, cũng như rằng là xin giới hạn ngắn gọn thôi, tại vì nhiều thính giả gọi vào đó cũng complain là người trước nói nhiều quá, tôi chờ hoài không được, nên là mong quý vị thông cảm, trình bày ngắn gọn và đừng chỉ trích người khác. Số điện thoại để quý vị gọi vào là 713-664-8002. Chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, xin mời tắt hẳn radio và lên tiếng ạ, chúng tôi đang nghe đây.
Ok, tôi tắt radio rồi. Ok, yeah. Tôi tên hên đó, nhưng mà Mỹ mấy anh trong hãng kêu tôi bằng hàng không à. Ok. Tôi thì cũng không có học hành gì nhiều, không có bằng cấp, không có kỹ sư bác sĩ gì, cho nên tôi chỉ có ý kiến chút xíu thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với mấy chị á. Tôi nhận thấy ông Trump là người có tài, có đức, không? Ông thương yêu dân chúng, thương yêu con nít, thương yêu mấy bà mấy cô. Ông là người có tài, ông là kêu bằng gì
có tài có tật.
Không có, ông có tài đó, ông có làm nhiều công chuyện lắm, ông có nhiều hãng, ông hết hãng này rồi tới hãng khác để ông lo cho dân chúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với mấy chị. Tôi không có thuộc về đảng nào hết trơn á, nhưng mà tôi sẽ bầu cho Donald Trump. Thì tôi thấy Donald Trump là người đúng, người có tài có đức, ăn nói đàng hoàng đúng đắn, ông sẽ giữ lời hứa, ông phải nói gì ông làm cái đó. Ok, còn cái vụ mà bữa hổm mà mình nghe cái vụ mà ông nói về mấy người ở Haiti mà ăn thịt chó thịt mèo đó, thì tôi thấy chuyện đó cũng đúng chứ đâu có gì sai đâu mà tại sao bên kia họ cứ nói với ổng là nói sai nói bậy không mà tôi không thấy người Việt Nam là mình lên tiếng bên vợ cả phải chơi á, nghe không? Ổng nói đó là khi nào mà ổng lên làm tổng thống á rồi là ổng đuổi mấy người đó hết vậy hết, mấy người ăn thịt chó thịt mèo rồi mấy người mà di dân đó. Thì tôi cũng hoàn toàn là đồng ý với ổng phải chơi á, ổng muốn làm cho người nước Mỹ này hùng mạnh, thì ra tôi cũng đồng ý hết trơn á, tôi sẽ bầu cho ổng ha. Còn cái đó là ý kiến của tôi đó, còn mấy người khác á thì hơi suy nghĩ nó bầu cho ai tốt ai có tài. Cũng như Đức Giáo Hoàng ông cũng có nói á là hai đảng á, đảng nào cũng là ác độc hết trơn á, mình phải chữa người nào ác độc ít thì mình bầu, nghe không? Đó thì Donald Trump ông nói ông sẽ lo cho nước Mỹ, ông sẽ đuổi mấy người Haiti hết, mà tôi cũng lo sợ không biết là Việt Nam mình có tới đó không. Ở Việt Nam mình cũng ăn thịt chó thịt mèo cũng nhiều lắm chứ không phải ít đó, thì tôi cũng có bao nhiêu ý kiến rồi. Cảm ơn mấy chị.
Xin cảm ơn ông Hân rất là nhiều. Người ta nói là nhập gia tùy tục, những ai mà muốn bước Mỹ thì cũng phải nhận học theo cái tục lệ của nước Mỹ một chút. Nhưng mà con hiếu chị Thu Nga với Khôi Nguyên có thấy rằng trong tất cả những cuộc bầu cử tổng thống trước đây, khi chúng ta chọn lựa, chúng ta chỉ chọn lựa mỗi người theo từng cái chính sách của họ thôi, và nhìn theo chính sách đó thích hợp với mình, và cho nên mình không có phải tự vấn mình nhiều, mà mình chỉ nghe, lắng nghe và mình chọn lựa. Nhưng mà riêng trong cuộc bầu cử này thì chúng tôi thấy rằng mình phải lắng nghe cái tiếng nói lương tâm của mình. Khi mà mình thấy rằng không có cái sự công bằng, cái riêng cá nhân chúng tôi cũng như Đài Sài Gòn từ xưa tới bây giờ không bao giờ bênh vực một bên nào, hay là ảnh hưởng, hay là kêu gọi quý thính giả ủng hộ một bên nào, chưa bao giờ chúng tôi làm cái việc đó. Và cũng không có lên tiếng nói cá nhân của mình, dù mình có cái sự chọn lựa, mình cũng không bao giờ khẳng định một cách xác quyết, tại vì không muốn để cho quý thính giả tự chọn. Và mình cũng làm theo cái tính cách của người dân cử tri đơn lẻ thôi, chứ không muốn dùng ảnh hưởng của truyền thông. Nhưng mà riêng trong cuộc bầu cử này đó, thì vì là người làm truyền thông, thành ra nhìn thấy cái sự bất công nó diễn ra khi mình nhìn thấy một bên tấn công quá sức vào một bên khác. Thành ra thì tự nhiên mình cũng thấy cái điều đó bất nhẫn. Khi mà đã không có cái sự công bằng thì một cái người bàng quan mà không lên tiếng thì lại coi như đứng về phe của cái kẻ xấu để cho cái sự bất công nó tiếp tục xảy ra. chưa có cuộc bầu cử nào mà chúng tôi cảm thấy rằng mình phải lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình, để mình nhìn xem, lấy cái sự công tâm, công chính ra để mình nhìn xem là bên nào là đúng, bên nào là sai. Chưa không hẳn là có đúng cả. Chính trị thì khó lòng mà có thể đúng cả khi mà có bao nhiêu cái thế lực đằng sau ảnh hưởng. Nhưng mà đúng như vị thính giả vừa rồi nói đó, giữa hai cái sự xấu, tại vì cứ người nào bên phe này thì sẽ thấy phe kia là xấu, thì giữa hai cái xấu mình chọn cái nào xấu ít nhất. Và đầu tiên mình phải đòi hỏi một cái cuộc bầu cử công bằng. Công bằng từ trong các cuộc tranh luận, công bằng trong cái việc bầu cử, và để cho người dân được cái toàn quyền tự chọn, chứ không có ảnh hưởng bằng trước cuộc bầu cử mới tới hai lần ám sát một kiểu một ứng cử viên tổng thống, thì là một cái điều có lẽ cũng ở trên thế giới này cho cũng chưa có thấy xảy ra. Chúng tôi từng thấy những chuyện xảy ra ở những cái nơi mà thí dụ ứng cử viên bị ám sát chết, ngay như ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy cũng đã từng bị ám sát chết trước, cũng sẽ bị chết trước đó, nhưng mà lại có tiếp tục tới hai lần như vậy. Mà từ những người dân thường khi mà bị kích động bởi những cái lời lẽ quá nặng nề của cái phe đối lập, chị Thu Nga, đây là một cái điều thật là đáng sợ. Mời quý thính giả tiếp tục cứ gọi vào nếu có ý kiến của quý vị. Nhưng mà chúng ta nghe những điều xấu quá nhiều rồi, thành ra bây giờ muốn được nghe những cái điều tốt đẹp. Nếu quý vị bênh phe ông Trump, nói những điều tốt đẹp của ông Trump, bênh bà Kamala, xin hãy nói những điều tốt đẹp của bà Kamala, thay vì cứ chỉ trích lẫn nhau. Tại vì chúng ta nghe hai ứng cử viên chính trị chị và báo chí truyền thông chỉ trích nhau quá nhiều rồi. Chúng tôi mong ước được nghe những cái điều tốt đẹp. Nga.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, chào cháu Khôi Nguyên, chào quý vị trên đài. Có phải chú ông Khôi Nguyên?
Vâng, xin chào ông.
Dạ, vâng, tôi là Trần đó, thưa quý vị. Tôi có cái như thế này, là bởi vì nó dập đúng theo cái chính sách của Việt Cộng, là đuổi cùng giết tan. Thì trước đây tôi đã nói rồi, ông Trump nghĩa là chưa có thể thoát nạn được, là bởi vì từ giờ đến ngày bầu cử ông chỉ còn gần 2 tháng nữa, thì chưa chắc gì ông Donald Trump đã thoát nạn đâu. Dù ông có đắc cử chăng nữa, ông cũng không có, chưa chắc gì ông đã được vào đến tòa và chốc đâu, là bởi vì rằng là cả cái đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ họ đều muốn tiêu diệt ông ấy, đều muốn như là diệt tiêu ông ấy. Ngay cái gia đình nhà ông Dick Cheney và con gái ông ấy, trước đây ông đã tuyên bố rằng là ông Trump đừng có hòng bén mảng đến cái hàng rào của tòa bạch ốc nữa, chứ đừng nói chuyện gì mà đòi vào tòa bạch ốc nữa. Đó là cái lời tuyên bố của gia đình ông Dick Cheney. Rồi đến bây giờ lại cả bao nhiêu các nhân vật của cái đảng Cộng hòa là gia đình ông Bush cũng quay mặt, rồi Mitt Romney, rồi John McCain, rồi phó tổng thống Mike Pence, rồi bao nhiêu người đều quay mặt rồi với thì ông Donald Trump cả. Thành thử cho tôi nghĩ rằng là ông Trump còn nhiều gian nan, còn nhiều hoạn lạc lắm, chứ chưa chắc gì đã thoát được đâu. Thành thử ra. Nhưng mà tuần trước đây đó thì tôi có thấy có một vị thính giả gọi vào, thì xứng tên nói là Trung Lập, và cũng là vị đó là cũng là ông tên là ông Hoàng, ông ấy xứng tên là đúng, là bởi vì đến như ông ấy cứ mạt sát ông Trump, nghĩa là không còn mảnh giáp nào nữa, nhưng mà ông kêu gọi lại để ủng hộ bà Kamala. Thì đến khi có vị ở trên đài hỏi rằng là thì ông ấy muốn ủng hộ bà Kamala thì chỉ nêu những các cái điểm chính mà điểm ưu điểm của bà ra, cái điểm nào để ủng hộ cho bà, thì ông ấy không biết đường trả lời nữa, không có cái điểm nào để mà lôi ra để mà ủng hộ bà Kamala nữa. Thì thành thử ra những các vị chỉ biết nói thôi, thì không có biết một cái vấn đề gì cả. Thành thử ra cho tôi đó, thì tôi chỉ có nói rằng là từ giờ đến ngày bầu cử chính thức là mùng 5 tháng 11, ông Trump còn nhiều gian nan mà nó còn đuổi cùng giết tận để dập theo đúng cái chính sách của Việt Cộng.
Vâng, nhưng mà như vậy ý kiến của ông Trần là như thế nào ạ? ông ngoài cái chuyện mà cảnh giác về bao nhiêu những cái gian nan thì ý kiến của ông như thế nào?
Thì tôi nghĩ là ông ấy thì mình cũng vẫn phải ủng hộ ông ấy thôi. À, nhưng mà còn cái chuyện mà thành hay không là tôi nghĩ rằng con đường thì họ đã cả hai đảng cùng cả cái đảng đối lập và cái đảng của mình họ đều muốn tiêu diệt mình. Thì cái con đường đi của ông ấy tôi thấy
vâng,
khó
vậy thì,
quá.
Vậy, vâng, vậy cảm ơn ông Trần. Vậy thì cái nước Mỹ này không biết sẽ đi về đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, à, đúng như vậy. Thì ông là ông không có cái cung nô bộc. Cho nên chúng ta thấy là những người trong đảng của ông là toàn là Rhino. Rhino là những cái người mà theo đảng rồi phản đảng. Thì mình cũng biết là cái lý do gì ở sau lưng đó. Còn đảng Dân Chủ thì khỏi nói rồi. Họ quá thiên vị. Và chúng ta bây giờ phải làm một cái list viết xuống là ở bên ông Trump của đảng Cộng Hòa sẽ có những cái ưu điểm gì. Ở bên cặp bà Kamala Harris là Dân Chủ có điểm gì. Bà Kamala Harris thì bây giờ người ta ủng hộ lại tại bà. Người ta cho bà cho tiền người ta mua nhà đầu tiên, rồi khởi sự business đầu tiên cũng được giúp đỡ, phá thai cũng được giúp đỡ, trả tiền học cho nợ cho sinh viên cũng được giúp đỡ, rồi bà vote choice, tức là rồi bà defund cảnh sát, đó là phía bên bên của bà Kamala Harris. Còn trong khi ông Trump thì tất cả đều làm ngược lại. Như vậy đó thì chúng ta thấy là cái người nào mà sẽ là đem lại cho nước giàu dân mạnh, đâu có phải là một cái đất nước mà cứ tối ngày cứ là ngồi đó để chờ có cái tiền của chính phủ, mà tất cả những cái tiền mà free này đó là do những người công sức của những người đang cố sức làm việc, của những người mà làm việc để đóng thuế. Như vậy quý thầy
chúng ta
không bằng không, vâng, phải không Khô Nguyên? Công
dạ
bằng
vâng.
Ở chỗ nào?
Ở thế giới này mà đòi công bằng thì chắc là phải tranh đấu rất là dữ dội. Nhưng mà chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello, kính chào quý đài. Kính chào quý vị khán giả đó. Đang nghe đài. Tôi
dạ,
là
xin được biết tiếng Anh không?
Tại trước khi mà tôi phát biểu ý kiến đó, tôi xin luôn là có những cái nón cối bên ngoài đó, nó gọi vô là ghe nó thay gì khán đài thì nó cướp micro mà lên trên cái làn sóng là nó cướp cái thời gian của đài, thành ra cứ cảm ơn đó thôi rồi cái do cho người khác phát biểu. Tôi gọi như 18 lần, lần trước tôi cũng có gọi nữa, gọi cũng 10 lần mà không vô được, thành ra quý vị lưu ý đừng có để có bốn nón mấy cái nón cối này kia nó chiếm thời gian của quý đài. Bây giờ tôi xin phát biểu ý kiến. Khi mình trước khi phát biểu ý kiến tôi có một vài giây này. Cái ông Hussein là ông Barack Obama, ông có nói Barack Obama đúng rồi, ông có tên Barack, cái tên là Hussein. Hussein là anh em cũng có liên hệ với Saddam Hussein, mới là một cái là ông giải tỏa liền. Cấm vật này kia rồi ký nguyên tử này kia giải tỏa 30 tỷ mỹ kim, là ra cái chiến tranh của tụi Trung Đông bây giờ mới xuất hiện. Bây giờ tôi xin nói ý kiến. Khi mà mình bầu cho một tổng thống á, thì mình không phải là mua một bó rau hay là mua một con gà. Mình bầu cho một cái người lãnh tụ. Người lãnh tụ này đó phải có leadership, commander. Leadership thì biết lãnh đạo và chỉ huy. Phải có supervision, nhìn xa hiểu rộng. Chứ mà những cái người mà lên đó thì quản lý cái đám đen, cái đám African American với lại kêu là đồng tính liên ái rồi với bao cái vấn đề kia đó, rồi quản lý cái mà cái là Antifa với lại Black Lives Matter thì lên đó thì chỉ có chết thôi. Những người đó lãnh đi đầu đó, không biết đi đâu, không biết làm gì mà cứ đi hàng đầu đó, mình phải đi theo đó là mình chết. Ra mình bầu cho những người có kêu là leadership, commander, có sớp vị ý dành thì phải được. Người có kiến thức là biết về kinh tế, cái gì chính trị, còn có khả năng giao tế ngoại giao. Chứ ra ngoài đứng ngoại giao mà đứng đó chỉ có cười một cái thì quậy chuyện hết nghiêm trang đi, đâu có được. Phải có an ninh quốc nội, quốc ngoại, rồi phải có trật tự thế giới, còn uy phong ở thế giới. Khi mà nói chuyện ra ngoài mới nói chuyện, chứ cứ đứng đó mà cười hoài thì chết rồi. Thành ra quý vị này kia đó thì hãy cẩn thận cho lôi những cái người mà ủng hộ phá thai này kia đó. Cái 2022 cái Peterson Foundation nó nói đó, ra ngày hôm hai đó là 2.8 một người đi để mà cung cấp cho người già, để là người già. Bây giờ phá thai hết rồi, mấy ông người cứ nói với bà, cứ nói là bà, nó hỏi là ông một thành bà có đẻ được không? Nó nói không đẻ được thành là ông có sao bà được? Mà bây giờ là mấy cái người đó không con, bây giờ không có người đi làm thì ai nuôi người già đây? Người già chết ra kia đẻ sớm, những sớm thì những 54 kêu là chịu những cái đứa trẻ mà ân bo hay bi nó sẽ hội tội với ông bà này. Thì ra quý vị cẩn thận bầu cho những người nghĩa là cái là có leadership, có commander và có supervision. Đại khái còn ví dụ cứ ta hứa hoài cả, kêu là ông cái bà ông Joe Biden với lại cái bà Kamala Harris này kia xóa nộ sinh viên rồi cho 25.000 để mua nhà. Ông bà đâu, tổng thống đâu có quyền làm như vậy, phải có sự chấp thuận của quốc hội. Ông sao nói ông xóa nợ sinh viên, xóa nợ bao nhiêu lần nó được đâu, giờ tiền ở đâu lấy ra?
Vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Đúng như vậy, tất cả toàn là từ tiền thuế của chúng ta mà thôi. Tiền của dân thành ra tiêu xài dễ dàng lắm. Nhưng mà hồi nãy ông Trần có đặt ra, có cứ đưa ra một cái điều về cái chuyện mà ngay cả phía bên những người bên Đảng Cộng Hòa đó cũng có vẻ mà quay lưng lại với ông Trump, tại sao cả hai đảng cùng như vậy. Thì một cái điều thật ra cũng dễ hiểu thôi thưa ông Trần, đó là lý do tại vì tất cả họ cũng đều là các chính trị gia, mà chính trị gia nào nói đến chuyện mà phục vụ quốc gia thì đầu tiên ai bước vào cái ngành chính trị cũng với cái mục đích đó cả, là để phục vụ quốc gia vì lòng yêu nước. Nhưng mà khi ở trong chính trường lâu rồi đó thì lập tức sẽ bị hủ hóa, lập tức sẽ có những cái quyền lợi riêng, sẽ bị mua chuộc, sẽ bị áp lực, sẽ bị làm cái kiểu làm những cái, sẽ bị những cái phe phái, những cái sức mạnh đằng sau lưng đó, họ tìm những cái điểm yếu, những cái điểm kém của mình, xong họ dùng đó để mà áp lực mình, cho nên sẽ không có còn được cái sự khách quan tự do nữa. Ông Trump không phải là một người chính trị gia, ông ấy từ ngoài ông nhảy vào ông làm chính trị, ông đã phá lại tất cả mọi cái đường lối của các chính trị gia khác. Thành ra điều đó không lạ khi mà ông ấy bị tất cả mọi người không ai muốn công nhận, tại vì cái cách thức của ông là một cách thức mà đã làm đảo lộn tất cả những cái hệ thống chính trị của nước Mỹ từ trước tới bây giờ. Cho nên chúng ta cũng có thể dễ hiểu cái điều đó, phải nhận là trong cái cuộc chiến này ông rất là đơn thân độc mã, mà ngay từ chỉ từ một cái điểm đó thôi cũng đủ thấy rằng cũng đã bị đối xử khá là bất công trong cái những cái điều này. Còn nói về cá tính, về cá tính con người thì ai cũng có điểm này điểm khác, chúng tôi chỉ muốn nhìn vào cái tương lai của nước Mỹ, nhìn thấy rất là ngại sợ cho cái tương lai của con thế hệ con em của chúng ta, khi mà tiền nong không còn, khi mà những người di dân tràn ngập từ các nơi, khi mà con em của người dân Mỹ, những đứa trẻ bị phá thai hết, như vị thính giả vừa rồi mới nói đó, thành ra sẽ toàn là con em của những người di dân sau này sẽ lên và sẽ nắm quyền ở tại và sẽ ảnh hưởng cái nước Mỹ này trên con đường đi về đâu. Khi mà nói đến lương tâm là người ta phải nói đến những cái tiêu chuẩn đạo đức, những cái tiêu chuẩn luân lý, những cái cách sống bình thường tự nhiên của con người. Nhưng mà bây giờ hình như tất cả những điều này đều đang bị đảo lộn. Cho nên chúng tôi gọi đây là một cái cuộc bầu cử để mà theo lương tâm. Mình phải tự vấn lương tâm mình cái điều gì nó tốt đẹp nhất cho nước Mỹ, cho quốc gia mình đang sống, nơi mà con em của chúng ta sẽ lớn lên và sẽ tiếp tục hưởng lợi phúc, hay là bị những cái ảnh hưởng xấu xa của cái đất nước này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị. Tôi tên Tâm á. Trong suốt lấy giờ tôi nghe mấy chị đưa ra một cái tiêu đề là hãy nói những cái điểm tốt, mà tôi thấy suốt từ lấy giờ như hai ba người nhảy vô nói thì toàn là nói những cái điều mà không đâu vào đâu hết. Tôi chỉ ngắn gọn, tôi xin 1 đến 1 phút rưỡi thôi, làm ơn đừng có cắt ngang cái câu chuyện nói của tôi. Tôi chỉ nói là cái xã hội Mỹ này, cái chuyện phá thai không phải là của người Việt Nam, mà cái chuyện phá thai này nó tồn tại trong nước Mỹ này nó bao nhiêu thế kỷ rồi. Không phải là bỏ được đâu. Cái người Mỹ nó khác lắm, nó không thể nào giống. Cái phá thai mình có thể mình nói trong công giáo thì cái đó, điều đó đi ngược lại thì nó khác. Nên tôi thấy rằng cái vấn đề phá thai là cái vấn đề không thể nào mà nan giải được trong nước Mỹ để giải quyết. Một người lãnh đạo thì tôi thấy, nhận thấy giữa hai cái người mà debate với nhau, thì tôi thấy cái bà Kamala Harris thì dầu sao nữa, họ là người trẻ. Thật sự ra hai người đó thì cũng không có người nào mà tốt. Trump thì thật sự ra cũng không có gì tùy. Thật sự ra nói toàn là những cái điều mà không có đưa ra được một cái chính sách gì hết. Trong thật sự ra 4 năm ông làm thì cũng chẳng có cái gì nổi bật hết, ngoài cái sự cô lập của trên thế giới thôi. Thành ra tôi chỉ nói là giữa hai cái vấn đề, hai con người như vậy, thì làm ơn mình nên chọn một cái người bớt tệ nhất. Ngay cả những cái chuyện thật sự mình là người chính trị gia thì mình làm ơn lên trên đài debate trên toàn thế giới nghe, nói những cái gì đúng sự thật, đừng bao giờ nói dối. Những cái chuyện mà hai chi, những cái chuyện đó mình nói ra nó không có lợi gì cho mình, mà nó còn lại mang lại cái sự ấy. Ngay cả ông Ven nữa, phó, hôm qua tôi đọc, tôi coi cái Meet and the Press đó, hỏi tại sao ông lại tạo nên cái câu chuyện mà người Haiti ăn thịt chó, ăn thịt mèo. Ông trả lời câu, tại vì giới truyền thông không có chú ý, tôi muốn tạo cái scandal để tôi chú ý. Cái điều đó là cái điều không tốt. Thành ra tôi chỉ mong là hai người này, thì tôi thấy, giữa tôi thấy bà Kamala Harris có vẻ thấp hơn là ông Trump. Ông Trump
vâng, thưa,
thì nói như.
Chúng tôi ao ước được nghe những cái điều tốt đẹp đó ông, để mà có thể
rồi, bây giờ tôi nói những điều tốt đẹp
ông
của,
có nói về cái tuổi trẻ
thì
cái tuổi trẻ không phải là một cái điểm, không phải là một cái, nó là
bây
một
giờ
cái
tôi nói điều tốt đẹp nha. Tôi bây giờ tôi xin phép tôi nói điều tốt đẹp thôi. Bà Kamala Harris thật sự ra là trong thời gian vừa rồi 3 năm rưỡi bà làm phó tổng thống, nhưng mà chị biết phó tổng thống thì chỉ có là ngoại giao thôi, bà không có phát huy được cái gì. Cái thứ hai nữa, giữa so sánh về đời tư đi, mình nói về đời tư thì bà là một người rất sống đàng hoàng, không ăn bánh trả tiền, không 3-4 vợ. Đó là mình nói về đời tư đi. Rồi, đời tư đi. Còn mình nói về cái vấn đề mà cái tư cách ăn nói, thì bà ai cũng nói là bà cười hơi là hơi lố này đó kia. Tôi thấy cái cười đó là một cái thói hư. Nhưng mà tôi thấy có một cái điều nè, bà không bao giờ miệt thị cái người tị nạn của chúng ta. Đó là một cái điều hay. Còn thử so sánh lại giữa Donald Trump coi, miệt thị đàn bà, miệt thị người di dân.
Ông lại đang nói điểm xấu của ông Trump rồi, hay vì nói điểm tốt của bà
không,
Kamala.
Tôi đã nói là tôi so sánh hai người, giữa hai người, cái người mà không có mà có.
Vẫn chỉ là sự so sánh thôi chứ không phải
rồi,
cái
rồi,
điểm
rồi.
Tốt.
Bây giờ tôi nói thêm về bà Kamala Harris. Tôi nói bây giờ cái giữa cái vấn đề mà sự trung thực và không trung thực, thì mình cứ nên nghĩ rằng bà Kamala Harris có cái sự trung thực hơn là ông Donald Trump.
Đây. Vâng, cái đó là mình nghĩ.
Không phải nghĩ chị ạ, nó là sự thật trong ấy. Mà cứ điều thứ hai nữa nè. Tất cả những cái gì vậy, đảng Cộng Hòa hay đảng những người nào gieo gió hay tập báo, bảo trợ cho vấn đề súng, thì bây giờ súng nó trở lại với mình. Đó là cái điều đương nhiên.
Dạ,
chứ
vâng.
Bây giờ tôi
cảm
hỏi chị, bây giờ
ông,
nếu mà gia đình, một cái gia đình chẳng hạn đi, bây giờ có một ông chồng mà đi ra ngoài, bà vợ ở nhà ta chuẩn bị sanh mà đi ra ngoài ăn bánh trả tiền theo chị,
ông lại vâng, rất
tôi,
là cảm ơn ông hồi nãy ông nói ông hỏi một phút cũng một phút rưỡi
chị,
thôi rồi
chị
vâng ông quá vâng. Một phút rưỡi rồi
dạ cảm ơn ông vâng, nhưng mà cuối cùng đó thì ông vẫn cứ nói rằng hai người và một người bớt xấu hơn, nhưng mà vẫn chỉ là không có những cái điều thấy rõ ràng. Ví dụ như trong 3 năm qua thì cũng chỉ bênh vực nói là tại vì bà Kamala không có cái quyền hành gì. Rồi bây giờ nói cuộc gia đình mới trung thực hơn, làm sao mình biết được, báo chí cũng khui ra bao nhiêu những cái chuyện khác. Cái liên hệ của bà với ông Cao, trong khi ông Cao cũng đang có vợ con. Đó, thành ra cũng có rất nhiều những cái điều khác mà vẫn không, chúng tôi muốn những cái cụ thể. mình là truyền thông, thành ra mình muốn nói có sách mách có chứng, không ai phủ nhận những cái điều mà không tốt về ông Trump. Truyền thông nói rất nhiều rồi, chúng tôi muốn chỉ nghe những cái điều tốt về bà Kamala Harris, thay vì chỉ nói người này bớt xấu hơn và người này có thể thế này có thể thế kia. Cả một tương lai của cả nước Mỹ và của thế giới không thể đặt ở trong những thẻ được. Mình cần một cái sức mạnh thật sự hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, chúng tôi trước khi mời một quý vị tiếp theo lên tiếng đó thì xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ. À. Dạ vâng, chúng tôi vẫn nghe tiếng vang từ phía sau ạ. À.
Alo.
Dạ vâng.
Ok, tôi tên Liều, tôi cái ông vừa rồi đó mà phê phản ông Trump ăn bánh trả tiền là xấu. Vậy thì bà Kamala Harris vừa mới ra trường làm luật sư đã đi lấy một ông 60 tuổi, 29 tuổi mà lấy một ông 60 tuổi để nhờ vậy mà tiến thân đi làm đẻ cho người ta. Vậy cái đạo đức nằm ở đâu? Tôi chỉ nói vậy thôi.
Dạ, cảm ơn ý của ông. Vâng, mời chị Thu Nga.
Vâng, thì cái chuyện mà đời tư đó thì rõ ràng là họ chỉ đem kẹo của ông Trump ra mà nói, nhưng mà họ che giấu và họ không nói về bà Kamala Harris. Thì vì thính giả đó là không biết có nghiên cứu kỹ càng về cái việc mà khen bà này có tư cách và những cái điều mà gọi là mình gọi là đạo đức hay không, thì suy nghĩ trở lại. Còn nếu mà nói trong 4 năm của ông Trump làm mà không có một cái gì tốt hết thì cái đó có lẽ là không đúng. Trong cái thời của ông Trump, xăng của chúng ta chỉ có một đồng Mỹ thôi và không có một cái sự lạm phát như thế này, và tất cả đều mọi sự bình yên và có một cái ngoại giao nói là rất tốt, và không có những cái việc mà chúng ta cũng thấy là sau đó Trung Cộng lên mặt nè, rồi Nga xâm lấn Ukraine nè, rồi ở giải Gaza mới là bạo động như thế này nè. Thành ra nói là nếu mà ông Trump không có cái công gì thì chúng ta cũng thấy là hơi bất công. Cũng như có cái sự bất công mà khi mà điều tra cứ nói là ông Trump thông đồng với Nga. Nếu mà ông bị dính thì ông bị dính lâu rồi, và cái cuộc điều tra đó kéo dài tới 6 năm trời, tốn tiền, tốn của quốc gia biết bao nhiêu, không tìm ra sự thật. Trong khi cái laptop của Hunter Biden thì cứ giấu lên giấu xuống, cũng như là cái việc mà tài liệu của ông Trump mà đem về nhà, và cái tài liệu mà của ông Biden đem về nhà, chỉ có đánh ông Trump thôi mà không có đánh ông Biden, và nói là ông Biden đã già rồi, ông cũng thể chịu đựng được nếu mà đánh ông. Thì cái điều đó chúng ta thấy là có công bằng hay không. Thành ra khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải nói cũng có một cái sự, chúng ta chỉ nói điều tốt của ai thì nói điều tốt của ai, nhưng mà nếu mà bơi xấu đó thì chúng ta cũng phải có cái chứng minh. Vâng, Khôn Nguyên.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, tôi xin chào quý vị trong đài. Tôi tên là Tony Nguyên. Tôi xin được trình bày rất ngắn gọn như vậy về vấn đề bầu cử sắp tới. Là ông Trump á, thực sự ông Trump là một người yêu nước, nhưng ông Trump không phải là một nhà chính trị gia. Và đất nước Mỹ này á, nhiệm vụ của một người đứng đầu là phải lãnh đạo toàn cầu. Cho nên vấn đề đảng Dân Chủ họ có những chính trị gia, và đảng Cộng Hòa họ có những chính trị gia, thực sự ông Trump, bước đi của ông ấy vào tòa Bạch Ốc nó gặp rất nhiều trở ngại. Về phần chúng ta đó, là những người dân đó, theo tôi nghĩ chúng ta cứ một cách trung thực, bạn thấy ông Trump đủ thì bạn bầu, bạn thấy bà Harris đủ thì bạn bầu. Chứ thực sự ra vai trò của ông Trump không thể lãnh đạo toàn cầu được. Cái đó là cái điểm yếu của ông Trump khi ông ấy quyết định bước vào tòa Bạch Ốc lần thứ hai. Bởi vì ít nhiều ông Trump chỉ là một người làm thương gia, không phải là một chính trị gia, mà nước Mỹ họ cần chính trị gia. Cho nên cho dù có sự gian lận, có những cái bất đồng quan điểm rất lớn, nhưng những người chính trị gia tôi nghĩ họ sẽ thắng. Theo tôi nghĩ như vậy, tôi xin hết lời.
Ý kiến của ông. Vâng, xin mời chị Thương Nga.
Vâng, nói là ông Trump là một không phải một chính trị gia, nhưng mà 4 năm ông điều khiển đất nước thì chúng tôi thấy rằng ông làm việc được khá tốt với tất cả những quốc gia ở trên thế giới. Và nói về ông Trump đó, thì chúng ta cũng thấy rằng ông là một người businessman, đúng như vậy. Nhưng mà ông đã đánh bại được tới 16 ứng cử viên lúc cái thời mà 2016 ông ra. Và nếu mà ông Trump không có tuyên bố là ông cát tạ cát cạn cái đầm lầy, và nếu mà không có ông Donald Trump thì chúng ta cũng không biết có cái deep state, là chúng ta không hề biết cái đó, chúng ta chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nhưng mà cái điều là cái ông Trump đó, cái bản chất của ông, cái bản tánh của ông là cái người bộc trực, thành ra khi mà ông tiết lộ những cái điều đó ra đó thì ông sẽ bị truy cùng diệt tận. Những người đảng Cộng Hòa cũng có dính líu vào những cái sự việc đó, và đảng Dân Chủ thì chúng ta khỏi nói rồi. Và cái điều đó cho nên khi mà chúng ta so sánh hai người, thì nếu mà ông Trump mà không có điều khiển được đất nước thì thử hỏi bà Kamala có điều khiển được đất nước hay không. Thì chúng ta thấy rằng bà này, bà là một người mà không có làm được cái việc gì trong cái suốt cái năm. Còn nếu mà một vị thính giả vừa rồi nói là bà là ở cái cương vị phó tổng thống mà không làm được, bà có thể giúp ông Biden là ông tổng thống có thể giúp được nhiều việc. Ngay cái việc mà bà đi qua biên giới này được ông Biden đưa qua thì bà cũng không có dám tới ngay biên giới. Và khi mà người ta được phỏng vấn, bà ở trên đài hỏi bà có tới cái biên giới của Mỹ Mễ chưa, và bà phá lên bà cười, bà nói rằng I never been in Âu Châu, chưa bao giờ đi Âu Châu. Cái tới bây giờ cái câu của bà cũng vẫn là rất bí hiểm mà chưa có ai giải thích tại sao bà nói là bà chưa never đi tới Âu Châu, mà khi người ta hỏi bà có đi tới biên giới hay không, rất khôn nguyên.
Dạ vâng, ông Trump thì lúc nãy vị thính giả kia nói đó là ông không phải là chính trị gia, đúng. Tại vì ông không có biết cách nói để lấy lòng người ta. Ông nói toàn là những cái điều mít lòng người ta thôi. Thành ra là người ta ghét ông, nói rất nhiều người cũng không ưa bà Harris nhưng mà ghét ông Trump hơn. Thành ra là nghiêng về bà Harris. Cái điều đó là mỗi một người lựa chọn thôi. Thì chúng tôi còn khoảng 10 phút nữa, nên quý vị nào mà có những cái thắc mắc, những câu hỏi nào hoặc là những cái chia sẻ liên quan đến cái đề tài của ngày hôm nay đó, thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002. Tại vì khi mà quý vị gọi vào đó thì nhiều khi là cô Thu Nga hoặc là những vị thính giả khác đó họ đang nói, thành ra chúng tôi không thể bắt máy quý vị được. Và chúng tôi cũng mong rằng là khi mà gọi vào đó, quý vị cho biết rằng là quý vị ủng hộ bà Harris là tại sao, bà có gì tốt, hoặc là ông Trump thì tại sao có gì tốt, chứ đừng nói ủng hộ bà Harris là chỉ trích qua ông Trump, như vậy thì nó đi ngược lại cái mục đích của buổi nói chuyện rồi. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ.
Dạ xin chào ạ.
Dạ chúng tôi dạ. Xin mời ạ.
Dạ tôi tên là Sơn á. Tôi chỉ có gọi vô tôi nói một điều rằng là nếu mà theo cái sự bầu cử ngày xưa đó thì tôi không có bầu cho ông Trump, nhưng mà sau khi mà ông vô ông làm tổng thống qua một kinh nghiệm đó, từ đó trở đi là tôi rất là thích ông Trump, tôi sẽ bầu cho ông Trump. Tại vì ông không phải là một giống như là một khán giả nói là không phải là chính trị gia, nhưng mà ông là một nhà business, nhưng mà ông dám bước cho ông đánh tranh đấu trên nước Mỹ của mình đang sống đây, thì ông nhất là cái tài giỏi của ông, tôi thấy được là ông có thể vì người mà ông bỏ mạng ra để mà ông đứng ra ông che chở trên nước Mỹ, che chở cho những người trong sống ở Mỹ này, cả tôi trong đây luôn đó. Cho nên nếu quý vị thật sự muốn nước Mỹ được trở lại bình thường nên bầu cho ông Trump, còn nếu mà muốn nước Mỹ tan hoang như cái tiếng cười của bà kia thì hãy bầu cho bà kia, vậy thôi. Tôi cảm ơn rất nhiều, xin phép.
Cảm ơn ý kiến của ông. Hồi nãy một vị thính giả trước, vị thính giả vừa rồi đó có nói đến cái chuyện là nước Mỹ này cần, lãnh tụ của nước Mỹ cần phải là một người chính trị gia. Cái điều đó từ xưa đến bây giờ chúng ta ai cũng đều nghĩ như vậy cả. Phải có một chính trị gia lỗi lạc thì mới điều khiển được một quốc gia. Tuy nhiên chúng ta không biết đến cái deep state, chúng ta không biết đến những cái đầm lầy của chính trị mà ông Trump nói ông sẽ phát cạn. Thành ra dĩ nhiên với một người không phải chính trị gia như Tổng thống Trump thì mọi nhiều người cũng sẽ cảm thấy lo ngại là với cái sự bộc trực của ông mà đối với thế giới thì không biết sẽ đưa thế giới đi về đâu. Thì cái điều đó chúng ta không biết rõ được tương lai, không ai dám nói chắc. Tuy nhiên mình có thể nói chắc cái điều là với các chính trị gia mà hiện nay đang tìm cách loại bỏ ông Trump bằng mọi giá, tại vì ông muốn tát cạn mà đầm lầy đó, thì cái con đường mà của các chính trị gia đó mà tiếp tục đi vào xa vào trong những cái đầm lầy này đó, chắc chắn sẽ đưa nước Mỹ đến cái sự nguy hiểm. Ở đây chúng tôi đang, dĩ nhiên mình là người Việt Nam, nước Mỹ là cả một quốc gia của người Mỹ, mình chỉ là một cái những người Mỹ mới thôi ở tại quốc gia này thôi, nhưng mà con cháu chúng ta ở tại đây, cho nên chúng ta cũng cần phải quan tâm tới cái tương lai của nước Mỹ để mà bảo đảm rằng con cái chúng ta còn có thể được sống trong cái an lành và không có bị những cái đầm lầy chính trị nó làm hại cho tương lai, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, xin mời chị Đức Kết.
Dạ vâng, thì hôm nay là chúng tôi lại đưa ra cái việc mà bầu cử, tại vì không có còn bao lâu nữa là đến bầu cử ngày 5 tháng 11 rồi. Và hôm nay chúng tôi hơi, cái đề tài hơi khác khác một chút xíu, là quý vị có thể là kể những cái điều tốt của hai ứng cử viên, thay vì cứ nói đem những cái điều xấu của người ta ra mà nói. Thì hồi nãy giờ thì cũng có nhiều việc, có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mà đó giống như chúng tôi cũng nói với quý vị là quý vị ngồi xuống viết ra những cái chính sách của ông Trump, những cái chính sách của bà Kamala Harris, để thấy rằng quý vị chọn, nên chọn người nào. Chứ còn mà nếu mà cứ nói xấu người ta thì cũng có nhiều điều để xấu lắm. Thành ra với cái chính sách của bên Dân Chủ và của bà Kamala Harris là giúp, nghĩa là với cái chính sách của họ là họ kêu gọi, nghĩa là họ làm cho người dân nghèo tưởng rằng họ là người giúp cho dân nghèo, còn bên Cộng Hòa thì không giúp cho dân nghèo. Và quý vị hãy nhớ là giúp cho dân nghèo, giúp cho di dân, giúp cho những người mà đi phá thai mà thành ra tượng hình của đứa con nít rồi cũng vẫn phá thai được như thường, chứ không phải là những cái kiểu phá thai bình thường. Và cũng như là trả tiền cho nợ cho sinh viên, rồi trả tiền cho cái việc được đổi giống và cướp đi cái quyền hạn của phụ huynh. Thành ra chúng ta thấy là đó cái điều là cái chính sách của bà Kamala Harris. Còn của với ông Trump thì ông muốn cho nước giàu dân mạnh, cho nên ông sẽ thanh lọc, ông không hề nói là ông không có cho nhập cư, nhưng mà ông phải thanh lọc rõ ràng. Cũng như là những cái chính sách mà welfare hay là an sinh xã hội thì ông cũng có những cái chính sách riêng, ông không hề nói là ông cắt, nhưng mà có những người nói rằng ông cắt thì đó là cái điều mà để cho người ta nói ông như thế thôi. Và thành ra hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến của quý vị. Nhưng mà quý vị biết rằng hai cái đảng này nó đối lập hoàn toàn với nhau. Những cái gì mà chúng tôi kể cho bà về bà Kamala Harris về chính sách thì của bên ông Trump là đối ngược lại. Thành ra quý vị thấy rằng cái chính sách nào làm cho dân giàu nước mạnh, chính sách nào mà đi phân cảnh sát để quý vị bây giờ ngồi ở trong nhà mà quý vị có ăn cướp vô thì quý vị kêu cảnh sát cũng không có, là những cái điều thành ra quý vị nên suy xét trước khi mà mình dùng cái lá phiếu của mình cho một cái người nào mà quý vị thấy rằng để cho đời sống của chúng ta tốt hơn, cho đất nước của Hoa Kỳ tốt hơn, và có thể là mình còn làm nhiều việc nữa, thì cái đó là tùy theo cái ý kiến của quý vị, phải không Ma Khô Nguyên và chị Thủy?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp ý kiến. Thì quý vị ủng hộ cho ai cũng là cái lựa chọn của mình. Quý vị ai cũng mong muốn rằng là đất nước tốt đẹp hơn, cuộc sống ấm no hơn, thì xin quý vị ủng hộ ai cũng được, xin đi bầu trong ngày bầu cử. Tốt nhất là quý vị bầu cử sớm, tại vì nhiều khi có những cái lúc mà tới ngày bầu cử chính thức đó, nhiều người bận rộn hoặc là bị trục trặc này nọ kia, rồi lại mất đi cái lá phiếu của chúng ta. Đó là rất là uổng, khi mà chúng ta đang sống ở một cái xứ sở tự do, chúng ta có quyền lên tiếng nói, có quyền đi bầu, thì mong rằng quý vị trân trọng cái cơ hội của quý vị để đi bầu, để lên tiếng nói cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Kính chúc cho quý thính giả và cô Thủy cũng như cô Thu Nga phần còn lại của ngày bình an, và xin kính hẹn lại trong lần trò chuyện kỳ tới, cô Thủy.
Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp rất là nhiệt tình. Chúng tôi rất thích những cái và rất rất chân quý tất cả những cái ý kiến của quý thính giả. Và đặc biệt là chúng tôi muốn kết thúc cái chương trình ngày hôm nay với một cái lời một vị thính giả đưa ra lần đầu tiên được nghe, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì thấy rất là đúng khi mà ông nói rằng ông Trump là người dám chết cho nước Mỹ. Cái điều này nãy giờ làm chúng tôi gợi nhớ đến bao nhiêu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam đã xả thân, đã chết cho để mà bảo vệ đất nước. Mà nhìn lại thì các chính trị gia đã có ai dám xả thân mình, dám chết để cho cái đất nước này hay không? Sau bao nhiêu những cái khó khăn, dĩ nhiên nói cái điều này thì hơi có vẻ cảm tính một tí, nhưng mà khi chúng ta thấy một người mà dám xả thân mình ra, từ bỏ tất cả những cái mình đang có để mà dám xả thân ra và chấp nhận sau hai lần bị mưu sát mà vẫn chấp nhận không đầu hàng, thì quả tình là cái người dám xả thân cho nước Mỹ. Nếu nước Mỹ về đâu thì chưa biết, nhưng mà điều đó, cái câu nói đó làm cho chúng tôi cũng rất là cảm kích và cảm ơn vị thính giả, cũng như cũng muốn mời quý thính giả hãy suy nghĩ đến cái điều này khi mà áp dụng vào tất cả các chính trị gia đang có tại nước Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Rất là cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn Khương Nguyên cùng điều hợp chương trình hôm nay, và xin chào.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả.